Bác sĩ lên đây săn sóc bệnh cho quý thầy quý cô thì tôi có một buổi nói chuyện. Không ngờ hôm nay Phật tử quy tụ đông thành nó trở thành một cái đề tài hơi rộng chút, không nói nhỏ được. Mà đề tài tôi nói hôm nay thì rất là bình dân. Người đời việc không ít quan trọng mà dồn hết tâm lực lo, còn việc tối quan trọng lại lơ là. Nói như vậy cái đề tài này quý vị nghe có gần gũi mình không? Nhắc lại cho dễ nhớ, người đời việc ít quan trọng dồn hết tâm lực lo, việc tối quan trọng lại lơ là. Tất cả chúng ta có mặt ở trên thế gian này bởi vì không được sáng suốt, cho nên rồi chúng ta có những cái lầm lẫn, những điều không quan trọng mấy hay là quan trọng ít mà chúng ta lại dồn hết tâm lực để lo, còn những cái điều tối quan trọng chúng ta lại không màng tới, không để ý. Nói như vậy thì quý vị thấy được cái gì chưa? Đây tôi đi từng tự cho quý vị thấy rõ. Như cuộc sống hiện giờ của chúng ta, ăn, uống, thở, ba cái đó thì chúng ta lo cái nào nhiều nhất? Ăn là cái ta lo nhiều nhất, chạy tới cả ngày lo ăn không à? Thấy không? Lo ăn à. Nhưng mà nếu mình nhịn ăn thì mấy ngày mình mới tắt thở? Nhịn vừa mấy ngày mới chết? 6-7 ngày mới chết đó. Còn cái đó là cái uống. Uống thì nhịn uống chừng mấy ngày chết? Vậy mà mình quan trọng cái uống hay là quan trọng cái ăn? Rồi tới cái thở, nhịn bao lâu chết? Như vậy mà cả ngày quý vị có nhớ nghĩ mình thở làm sao không? Như vậy thì cái tối quan trọng mình lại lơ là, thấy không? Còn cái không quan trọng bằng mà mình dồn hết tâm lực mình lo, như vậy mới thấy cái lầm lẫn của chúng ta. Cái lầm lẫn như vậy đó là một thực tế mà tất cả ai cũng biết hết. Bởi vậy nên đời, cái người đời không biết cái đáng lo để lo, mà lại cứ lo những cái không đáng lo. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái căn bản ban đầu. Bước qua phần thứ hai là cái thân này và cái tâm hay nói là thể xác và tinh thần. Hai cái đó cái nào quan trọng hơn? Bây giờ chúng ta lo cho thể xác hay lo cho tinh thần? Thể xác lo cho sạch, lo cho đẹp, lo đủ thứ cho nó, thấy không? Cho nó sung mãn. Còn phần tinh thần thì không nào lo, không nghĩ gì tới nó hết, nó sao chịu vậy à, phải không? Như vậy thì chúng ta chỉ nặng về phần thể xác mà xem nhẹ phần tinh thần. Nhưng khi quý vị từ ở trong nhà đi ra đường, trước là cái gì trước rồi mới đi? Khởi nghĩ trước rồi mới đi, thấy không? Nó quý vị muốn làm một việc gì thì cũng cái khởi nghĩ trước rồi mới làm sao, thấy không? Như vậy thì cái gì là chỉ quý? Cái phần tinh thần mới chỉ quý, mà mình là không quan tâm nó. Quan tâm cái thể xác này không à? Lo cho nó sang trọng, lo cho nó đẹp đẽ, lo cho nó không. Còn cái trong đó nó ra sao mặt nó không để ý tới. Như vậy mới thấy rằng chúng ta cái quan trọng lại xem thường, còn cái ít quan trọng lại dồn hết tâm lực mà lo. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, chúng ta lo cho tất cả cái nhu cầu của thể xác được sung mãn rồi giữ nó còn mãi được không? Lo cho đáo đẻ rồi thì cũng phải bại hoại, thấy không? Như vậy lo để được tất cả cho thể xác, nào nhà cửa, nào tiền bạc, nào gì để cho nó hưởng. Nhưng mà tất cả cái được đó là khi nhắm mắt là nó còn được hay nó mất? Đó. Như vậy thì cái lo để rồi một ngày kia phải mất mà chúng ta cứ lo, lo hết sức là lo, phải không? Lo ngày, lo đêm, lo cho có ăn, lo cho có mặc, lo cho có nhà ở, lo cho có tiền bạc để dành, mua xe, mua ô đủ thứ, lo hoài, phải không? Lo thì đó dồn là lo cho thân này, mà thân này là cái thân giữ được không? Cái giữ không được mà dồn lo hết cho nó. Còn cái chủ để mà thúc đẩy, để mà chỉ huy á, thì mình không thèm để ý. Thì như vậy là chúng ta sáng suốt không? Đó là một vấn đề mà tất cả quý vị phải xét lại để mình phải lầm lẫn. Thì như vậy nếu mà nói thì nói rằng tâm hồn của chúng ta hay là cái tinh thần của chúng ta là cái chỉ huy, là cái sắp đặt cho cuộc sống, thì mình phải làm sao, lo làm sao, tính làm sao để cho nó tốt, nó đẹp, nó thanh tịnh, nó cao quý thì mới phải không? Còn thân này thì sàn sàn cũng được. Vậy mà chúng ta cứ dồn lo cho thân không? Lo cho thân sống, lo cho nhu cầu của thân, lo để dành cho thân không, mà không lo gì cho cái phần tinh thần hết. Đó là một cái điều rất là sai lầm mà tất cả chúng ta đều mắc kẹt. Như vậy, nói tới tu là chúng ta tu cái gì? Đó, nhiều người cứ nói tu là phải mình ăn chay, phải mình lại Phật cho nhiều thì có phước, phải không? Ăn chay thì nó cũng thuộc về cái gì? Cũng thuộc về phần thể xác. Lại Phật thì cũng là thân này, mà còn cái chỉ huy đó thì mình lại không lo. Bởi vậy nên cái tu nó có nhiều cách. Tu bằng cái hình thức tạo phước tạo duyên, còn tu bằng cách lọc lựa để mà gạn, để mà tạo cho nó một cái duyên được trong sạch sáng suốt. Cái đó mới là cái quan trọng, bởi vì nó là cái chỉ quy. Mà nếu cái chỉ quy đó là trong sạch, là sáng suốt, là đầy đủ tất cả những cái đức tính tốt, cái hay, thì cuộc sống mình nó quý, nó đẹp. Còn mình cứ lo những phần vật chất không, mà không lo xây dựng nó, thì làm sao mình tốt được? Đó là cái mà tôi muốn nhắc tất cả. Như vậy thì muốn xây dựng, muốn gạn lọc cho cái phần tinh thần mình được trong sáng, được tốt đẹp, thì phải làm sao? Quý vị biết làm sao không? Đó là như vậy thì cái đó chưa quan tâm, chưa có tìm ra, nên rồi hỏi tới đó thì lúng túng, không biết làm sao. Đó. Thì chữ tu thì nó rộng quá đi, phải không? Nhưng mà tôi muốn nói cho quý vị thấy, thí dụ tất cả Phật tử chúng ta hiện giờ có người nào không biết tham lam là xấu, nóng giận là xấu, si mê là xấu không? Biết mà quý vị có cố gắng mà chừa bỏ nó không? Có cố gắng chừa bỏ không? Biết thì biết mà không nỡ bỏ, phải không? Chừng nào mà người ta nói nặng mình là mình vẫn thản nhiên, thì đó mới gọi là mình bỏ được cái nóng giận. Còn nếu bây giờ bình thường thì không thấy, nhưng mà gặp việc thì cũng nổi sân đùng đùng. Mà nổi sân rồi á, có bao giờ nói tôi tệ quá, bữa nay tôi còn nóng còn giận, hay là nói sao cái việc đó đáng giận quá mà, phải không? Làm đáng giận quá rồi bảo vệ cho cái giận của mình đó. Nè, giận rồi là bảo vệ nó, thì như vậy làm sao bỏ, phải không? Chứ ít cái khi nào mà giận người nào đó rồi nói đây thật là cái tội lỗi lý đáng tôi không có, tôi không còn, mà giờ tôi còn thiệt là xấu hổ, tôi dám nói vậy không? Mà nếu không dám nói vậy tức là mình chấp nhận bỏ, chấp nhận giữ. Như vậy thì cái rất là xấu, rất là dở, mình biết trong thâm tâm mình biết nó là xấu là dở, mà gặp việc rồi cái nó nổi lên rồi mình bảo vệ nó, mà bảo vệ nó thì làm sao bỏ? Mà không bỏ thì nó được trong sạch không? Như vậy thì quý vị nghĩ gì sao? Chúng ta có bị mâu thuẫn không? Tới với Phật thì lại Phật hít hà, mong cho con được sáng suốt, mong cho con thanh tịnh, đủ thứ hết, mà những cái xấu đó không chịu bỏ. Thì quý vị mới nghĩ sao đây? Như vậy thì chúng ta tu là tu những cái gì? Đó là những cái rất thực tế mà người Phật tử mình có khi cũng còn lúng túng. Đó là nói cái nóng giận, cái nổi nhất đấy, là cái tham lam, người gì bỏ được không? Nói cái tham lam thì nếu mà những cái tham mà đi ăn trộm ăn cắp thì bỏ được, phải không? Còn cái tham đó, mình có được 1 triệu, muốn 2 triệu, 2 triệu muốn 3 triệu là bỏ được không? Như vậy thì có ít muốn nhiều, muốn hoài đó thì không bỏ. Có một bộ đồ thì muốn 2 bộ, rồi cái gì cũng muốn hết. Được chiếc xe vừa phải thì muốn chiếc xe tốt, cứ muốn hoài thì là như vậy. Rồi mà cái tham nó không bỏ thì quý vị bỏ được cái sân không? tưởng chừng như cái tham nó không dính dáng cái sân, nhưng mà thực tình cái tham là cái cha đẻ của cái sân, phải không? Bây giờ quý vị đừng nói cái gì lạ hết á, chỉ cần nói mình ra chợ thôi là thấy cái món hàng ta mua bán là vừa ý quá, lại thì mới săn sóc nó trả giá. Thí dụ người ta nói 500 mình trả mới 300 ta chưa chịu bán, chứ có ai đó lại sớt trả 400 ta bán, giận không? Thấy giận không? Đó, vì mình muốn cái đó tức là tham, tham tức là muốn, mà bây giờ ai chặn được cái nỗi tức lên liền, phải không? Như vậy thì cái giận từ cái gì ra? Từ cái tham. Đó là những cái tham rất nhỏ đó, chưa phải trong tầm tay của mình đó. Còn những cái tham trong tầm tay của mình mà cái đó mình quý, mình thích đó. Thí dụ như ở trong nhà sắm được cái lục bình vừa ý, bất thần đứa bé hay đứa cháu con gì đó làm sảy tay rất bé, lúc đó sao? Đó, thì nổi nóng đùng đùng lên, chửi mắng la ó, phải không? Thì như vậy thì chính cái nóng giận đó từ cái gì ra? Tham nó của quý của mình, phải không? Mình cho nó là quý, mình muốn giữ nó mà bây giờ mất đi cái thì mình nổi nóng lên. Như vậy thì tất cả cái nóng giận nó cũng phát nguồn từ cái sân, nữa cái tham. Rồi mình muốn cho ai cũng được khen mình, ai đặng cho mình có cái danh tốt, tiếng tốt, mà giờ ai đó lại chê cái sao? Nổi nóng liền. Như vậy thì tham danh, rồi tham lợi, tham tài, tham sắc, tham cái nào muốn nó được mà ai chặn lại cái thì nổi sân hết, phải không? Như vậy mà quý vị đã biết cái tham là cái không tốt, mà tại sao mình không chịu bỏ? Đó, như vậy thì biết từ cái nóng giận là cái xấu, mà cái xấu đó là cái xấu thô. Từ cái xấu thô đó mà nó phát nguồn từ cái tham mà ra, quý vị xét kỹ phải không? Mà cái tham đó là gốc từ cái gì ra? Tại cái si mê mà ra. Đó, nó đi từ cái ngọn lần lần tới cái thân, tới cái gốc. Như vậy thì cái tham từ si mê mà ra. Quý vị biết si mê sao chưa? Nó là mấy cái điều mà chúng ta phải nhớ. Như ở đây tới 6 giờ đánh trống, có đọc cái câu gì nãy quý vị có nghe không? Rồi mạng sống làm sao? Như vậy qua một ngày là mạng sống mất một phần, đó là lý vô thường. Cuộc đời là vô thường, ngày nay sống chưa chắc ngày mai cũng được như vậy. Như vậy thì thấy được cái lý vô thường đó là thấy lẽ thật. Nà mình có dám nghĩ ngày mai mình chết không? Có ai dám nghĩ không? Ai mà nói bậy, nếu mai anh chết thì chị chết cái liền sao? Liền nổi sân đến lộn nữa, thấy không? Như vậy thì để biết rằng cái vô thường, thở ra không hít lại là chết rồi, phải không? Như vậy thì nó đâu có bảo đảm ngày nào, tháng nào, năm nào, mà mình cứ tưởng tượng rằng nó phải lâu, nó phải dài. Cho nên ai nói ngắn, nói gần cái mình nói tức lên, mình chống cự lại họ, thì cái đó có phải là cái si mê không? Như vậy bây giờ nếu ai cũng biết rằng mạng sống trong hơi thở, giờ nào còn thở là còn sống, hết thở là chết, không có nói dài nói ngắn gì hết. Như vậy thì ai có tới nói anh chị cái mạng yếu lắm, buồn không? Đâu có gì phải buồn, nhưng mà rồi chúng ta vẫn buồn, thấy không? Nó yếu cái là buồn, chứ còn nói anh hay chị thọ lắm, sống 100 tuổi thì vui liền. Như vậy thì chúng ta cứ có những cái ảo tưởng, mơ ước không có lẽ thật, thì cái đó có phải si mê không? Chứ còn nếu ai mà nói rằng mạng yếu nó phải rồi, cuộc đời sống trong hơi thở mà không yếu sao được. Nói vậy biết vậy thì cười nói có giận hờn á. Nhưng mà đâu có ai dám nói như vậy, có ai dám nhìn như vậy. Thì như vậy mới thấy chúng ta sống không có trí tuệ chút nào hết. Thấy không? Sống trong tưởng tượng, mà tưởng tượng nó là ảo tưởng chứ không phải tưởng đúng, nó không có lẽ thật. Còn lẽ thật thì thở ra không, hít vô thì chết. Như vậy thì ai nói mạng sống ngắn, mạng sống dài gì mà cứ biết rõ rằng thở ra mà không hít vào là chết ngay vậy, không nói gì hết. Mạng sống trong hơi thở, nhớ như vậy. Mà nếu quý vị nhớ mạng sống trong hơi thở, lỡ có ai chửi mình nên giận không? Quý vị mạng sống trong hơi thở ở đó bị lộn, thấy không? Nó ngắn quá. Còn này mình nói mình sống dài, mình sống tới cả 10 năm, 20-30 năm, 100 năm lần. Cho nên nó nhục mình chút cái mình không chịu, cho mình ăn thiếu cái mình không chịu, cái gì mới chê mình chút mình cũng không chịu. Cứ ngỡ là mình sống dài, mà cái ngỡ sống dài đó là si mê, là trí tuệ. Mà quý vị có cái đó không? Bởi vậy chúng ta mang cái si mê đó, cho nên rồi chúng ta mới tham, phải không? Từ cái si mê nghĩ mình sống cả 100 năm rồi, lo sự nghiệp, lo đủ thứ, lo hoài, lo không có ngày cùng, cho tới tắt thở mà cũng lo chưa rồi nữa. Vì vậy mà cả một cuộc đời 20 năm chúng ta cứ lao vào cái hình thức vật chất để lo cho nó, mà không có nghĩ tới cái tâm tư con người của mình nó trong sáng hay là tối tăm. Mà có si mê là sáng hay tối? Là tối. Như vậy thì chúng ta không có biết trao dồi cái tâm tính của mình chút nào hết, mà mình lại cứ đuổi theo những cái tạm bợ ở ngoài. Như vậy rồi đời này mình tạo lập, mình xây dựng tất cả cái gì đó cho mình, lỡ mình chết rồi mình có tiếc không? Tiếc không? Tự nhiên là mình đã tạo vậy bây giờ đi uổng quá, phải không? Cho nên là phải trở lại nữa chứ có gì đâu. Như vậy đó, từ cái si mê đó mà cái dòng luân hồi nó cứ lẩn quẩn, bắt mình phải trở đi trở lại, không có giải thoát được. Gốc từ cái si mê mà ra. Như vậy thì từ cái si mê mà quý vị thấy đủ thứ sai lầm. Si mê về cái sự sống của mình, rồi si mê về cái nghĩ về giá trị danh vọng của mình, rồi cái si mê về cái mình là đẹp, mình là hay, mình là tốt, phải không? Bởi nghĩ mình là đẹp cho nên ai chơi xấu cái sao giận liền đó. Nghĩ mình là tốt, ai nói mình là người không là gì cái sao giận liền. Như vậy toàn là những cái mình tưởng tượng không à, phải không? Chứ sự thật cách gì mình đẹp, cách gì mình đã tốt, cách gì mình đã hơn người. Mà giờ người ta nói mình cái gì mà khen mình hơn thiên hạ là mình vui, cái gì mà chê mình thua là mình không chịu. Có ai chịu nghe chê không? Mà mình hoàn toàn hảo 100% chưa? Có được vậy chưa? Chưa được mà sao mà đòi nó khen hết? Như vậy có phải si mê không? Đó, rồi quý vị kiểm lại coi, chúng ta sống thật là si mê. Từ si mê đó mà chúng ta cứ hảo huyền, tưởng tượng đủ thứ. Mà tưởng tượng không đúng như mình tưởng cái đau khổ. Như vậy cho nên con người cứ khổ này tiếp khổ kia mà không có thoát được. Như vậy thì bây giờ quý vị nếu mà biết rõ, một là cái mạng sống vô thường, à, nhớ sống vô thường, còn thở ra hít vào còn sống, thở ra không hít vào là chết ngay, biết rõ như vậy, lúc nào cũng thấy như vậy. Rồi cái thứ hai nữa, biết mình ở trong cái xã hội mình là rơm là rác thôi, phải không? Mình là rơm là rác thôi. Thì như vậy quý vị thấy mình có tự hào, có ngạo mạn, có đủ thứ không? Đâu có. Nghĩa là thấy mình là rơm là rác, mà thực ra thì sánh người ta thì mình có gì đâu quan trọng. Như vậy thì biết mình là không ra gì, cái thân này, cái con người này không ra gì, không đáng gì hết. Thấy mình xấu, thấy mình dở thì mình mới sửa, mình mới vươn lên. Còn thấy mình là tốt hơn người ta thì lúc nào cũng trông chờ được người ta khen, mà ta không khen nó nổi sân nổi tức. Như vậy bây giờ cái thứ nhất là thấy cuộc sống là vô thường, thứ hai là thấy con người mình là rơm và rác, không đáng gì, không quan trọng. Thì quý vị thấy dễ tu chưa? Thấy được như vậy thì mình không có gì quan trọng. Rồi kế đó nữa là luôn luôn thấy mình còn xấu, còn dở quá nhiều. Còn xấu, còn dở quá nhiều, chưa có xứng đáng để cho ai khen hết. Thấy như vậy thì người ta có chê mình giận không? Tôi là cái kẻ chưa ra gì, xấu nhiều lắm, dở nhiều lắm. Nhưng bây giờ quý vị nghĩ lại, tất cả chúng ta có ai chịu ba cái nhận xét đó không? Một là mạng sống trong hơi thở, dám nhớ vậy không? Hai là thấy mình như rơm như rác. Ba là mình chưa có cái gì đáng khen, mình còn dở xấu nhiều lắm. Nhớ như vậy mà quý vị dám nhớ không? Chắc không dám nhớ quá. Lúc nào cũng thấy mình là hơn thiên hạ thì cái đó thì sẵn sàng rồi. Chứ còn nhớ mình không ra gì á, cái bộ khó nhớ. Đó, đó là một cái, đó là một lẽ thực. Và bây giờ tôi nói tình tự cho quý vị thấy, nếu mà nếu nói chúng ta sống dài, chứ thực ra quý vị thấy đi đường hai vết xe ông ta đụng cái ầm cái ngã ra thì sao? Người đã sống bao lâu? Thì chỉ thở khì ra hít lại cái thở nằm quen thôi, chết mất rồi, đâu có hẹn năm hẹn tháng gì, phải không? Còn bao nhiêu thứ chết nữa, nó chỉ trong chốc lát thôi. Như vậy mà mình cứ tưởng sống dai sống dài sao được? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hỏi chứ trong xã hội này con người mình nó ngang tầm cỡ nào? Tầm cỡ nào? Thiệt đó, mình có gì là quan trọng? Nghĩa là mình chỉ là cái người tốt lắm là làm đủ ăn, đủ sống, gia đình ấm no là quá rồi, phải không? Chứ có cái gì hơn thiên hạ đâu. Nhưng mà mình cứ lúc nào ngỡ mình là hơn thiên hạ là quan trọng. Rồi kế đó nữa, cái bản thân mình nó đẹp tới cỡ nào, số 1 và số mấy. Như vậy mà mình cứ tưởng là ai chê là không chịu, thì như vậy mới nghĩ gì sao? Đó là nói. Rồi tới một cái nữa là rất thực tế mà không ai chịu nổi. Con người mình nó sạch, nó quý cỡ nào? Nó sạch, nó quý cỡ nào? Nó là như vàng, như ngọc không? Hay nó là một cái cái bồ đại kỷ. Như vậy thì quý vị mới thấy con người mình xét kỹ không ra gì hết, chỉ là cái bồ đại kỷ mà ai đó vừa có cái gì tỏ ra chê mình, ai đi ngang mình mà bịt mũi cho mình sao tức không? Nghĩa là mình không biết gì, không biết mình đương lúc đó là sao mà thấy là bịt mũi, giận liền. Có giận không? Giận liền à, mà không biết mình. Nhiều khi mình quên tắm hoặc là mình sau đó mà ta đi ngang bịt mũi cho nó tức lên. Thì như vậy là mình cứ ngỡ, mình cứ tưởng rằng mình là sạch, mình là quý. Nhưng mà thực tế không có phải như vậy. Cho nên tật nó là quán thân bất tỉnh, thân là nhơ nhớp, mà có ai chịu thấy vậy đó. Nhưng mà tự mình biết mình dơ. Nhưng mà với thiên hạ thì mình muốn người ta khen, muốn người ta nói là quý, là tốt. Chứ tự mình biết mình dơ chứ không ai mà tự nói mình không dơ được. Đó. Như hiện tại là tự ai cũng thấy, cũng tự biết mình. Phải kiếm cái gì xúc miệng để cho nó đỡ hôi, thấy không? Rồi phải kiếm cái gì tẩm áo rồi cho nó đỡ hôi, vân vân. Chứ vậy thì biết mình vô dơ mình mới làm mấy việc đó, chứ nếu mình sạch mình đâu làm. Cho nên rồi các nước văn minh nó chế đủ thứ hết, mình phải mua cái này phải sống cái kia, nặng cho mình sao đỡ nhơ nhớp chứ có gì đâu. Thì biết bản chất là nhơ nhớp, như vậy mà ta cứ né tránh, không dám nói mình là nhơ nhớp. Rồi cho tới còn thở, còn hơi ấm trong người thì chúng ta còn thấy dễ chịu. Nếu tắt thở chừng một ngày hai ngày, những người thân mến nhất có dám ngồi gần không? Thì như vậy đó. Rồi nếu mà không có sắm quan tài cho chắc, không có luyện cho kỹ, thì để nằm ở trên bộ ngựa đắp cái chiếc chiếu thì chừng ba bốn bữa bà con đi ngang sao có bịt mũi không? Thì như vậy quả cái thân này không ra gì, thân này là hôi thối, cho nên nó mới như vậy. Thế mà chúng ta nào có chịu nói như vậy đâu, phải không? Cứ tưởng nó là sang, tưởng nó là quý, tưởng nó là trong sạch, thì tất cả cái tưởng đó là cái tưởng si mê, phải không? Đó là tưởng si mê. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta cứ lao đao lệnh đận khổ hoài, bởi vì mình không có thấy được lẽ thật. Chứ giờ chúng ta thấy rõ, nhìn lại tha người biết đây là một cái đại gia hôi thối, đây là cái vô đại kỷ, không có gì quan trọng hết. Ai đi ngang bịt mũi mình thấy mình cười hay mình giận, thì lúc đó mình thấy mình cười, thấy tránh đường cái vô đại kỷ. Vì đó là lẽ thật, không ai chịu hết thật hết. Như vậy mới thấy rằng chúng ta sống thật là sống trong cái mê lầm. Bây giờ phải gan một chút, phải thấy được lẽ thật một chút, thì cái đời sống của mình nó hết sức là an lành, tự tại. Nhưng mà người ta đâu có chịu. Như vậy thì quý vị kiểm tra lại, tất cả chúng ta có phải từ cái si mê sanh ra tham lam, từ tham lam sanh ra nóng giận không? Mà những cái si mê tham lam nóng giận là cái đồ bỏ, phải dẹp, phải chừa. Mà quý vị có dẹp được chưa? Có chừa được không? Đầu bạc rồi mà còn hẹn từ từ. Bởi vì chúng ta biết cái đó là sai mà không can đảm sửa liền, phải không? Mà cứ từ từ hẹn hò chứ không chịu sửa liền. Thì như vậy mà đòi tu cho mau ngộ đạo, mau thành Phật được không? Bởi vì chúng ta tu là phải có trí tuệ, phải thấy đúng như thực. Còn cái gì là ảo tưởng phải chừa, phải bỏ. Thì như vậy chúng ta mới hết khổ. Mà chúng ta không cả gan, không dám làm cái điều đó, không dám nhìn thẳng. Nhiều khi biết mà cũng còn giấu nhẹm ở trong đó, chứ không dám nói thẳng ra, phải không? Vì vậy mà rồi chúng ta cứ khổ đau. Cái khổ đau đó không phải từ đâu đem đến, mà tại vì chúng ta không có sáng suốt, không có trí tuệ. Cho nên người ta nghe Phật nói, cái nói Phật giả bi quan quá, cái cuộc đời là khổ, thân là vô thường, là nhơ nhớp, dần dần bi quan. Mà chính nhờ chúng ta thấy được cái lẽ thật đó thì chúng ta cởi mở biết bao nhiêu việc, chúng ta không còn đeo đẳng để khổ đau nữa. Còn nếu không biết như vậy thì chúng ta đau khổ vô cùng, hết đời này tới đời khác, không lúc nào mà hết cái lo buồn. Giờ hỏi tất cả quý vị ở đây, có người thì đủ ăn, có người thì vừa phải, có người thì cũng hơi khá giả. Như vậy tất cả quý vị có người nào mà sống không có khổ không? Sống toàn vui không? Mỗi người khổ mỗi cách, phải không? Chứ không có ai là hoàn toàn vui hết. Như vậy thì toàn thể chúng ta sống không khổ cái này thì khổ cái kia. Có người thì khổ vì thiếu, đói rét. Có người khổ thì nhà cửa không được bằng người ta. Có người khổ thì xe cổ mình không có. Có người có đủ mấy thứ đó lại khổ, con mình giải không được, đủ thứ khổ, phải không? Như vậy thì ai cũng là khổ, chứ không có ai là vui. Vậy mà nói đời khổ cái nó bi quan. Thì có phải là mình chạy trốn, không dám nhìn sự thật? Chúng ta nhìn sự thật thì biết cuộc đời là khổ, phải nó như vậy, để mình can đảm lên đó. Rồi biết vô thường, để cho nên mình ngày nào, giờ nào còn sống là phải cố tập luyện rèn dẹp những cái xấu xa. Chỉ nhớ sống trong hơi thở là bớt tham ngay, mà nhớ sống trong hơi thở là trí tuệ, phải không? Rồi nhớ thân là nhơ nhớp thì mình cũng bớt cái tự ái ngã mạn của mình, phải không? Rồi nhớ cái thân này, cuộc sống này mình là rơm rạ thì không có có cái mà gọi là tự cao ngạo mạn gì nữa hết. Thì như vậy tự nhiên mình biết được cái cuộc sống của mình, mà biết được cuộc sống mình đó là mình sáng suốt. Như vậy người tu là rèn luyện cái thấy cho được sáng suốt, được tốt đẹp, cái đó là cái đi đầu. Còn cái thân này dầu sửa sang mấy, lo lắng cho nó mấy, rồi nó cũng bại hoại, nó cũng là một cái thay thúi hơn, phải không? Tất cả cái được đó là cái được để mà mất, chứ không phải được mà nó còn. Mà chúng ta cứ lo cắm đầu lo thôi là lo. Còn cái mà hết sức quan trọng để tẩy rửa, để rạng lọc cho cái tâm mình nó trong sáng, nó tốt đẹp thì ít có quan tâm đó. Quý vị có quan tâm nhiều ít? Phần nhiều đi chùa học Phật chỉ muốn sao à? Mình học kinh rồi mình tu, cái mình được sung sướng hơn, mình được phước đức hơn, mình được đẹp đẽ hơn, cứ muốn những cái đó thôi, phải không? Chứ còn không có nghĩ mình phải dọn sạch cái tâm dở xấu của mình, phải cho nó sạch, cho nó trong sáng, thấy cho đúng lẽ thật, thấy không có những cái si mê lẫn lộn trong đó, mà thấy đúng lẽ thật không có si mê đó là sáng, phải không? Mà sáng thì bớt tham, bớt sân, bớt si. Tham sân si bớt thì nó trong sáng, nó trong. Như vậy là cái lẽ thực mà tôi thường nói trong nhà thiền, chúng ta tu là gạn lọc cái nội tâm của mình, giống cũng như một hạt nước mình lấy từ cái giếng đục đem đổ vào hạt. Thì khi nước đục, chúng ta phải làm sao để cho nó trong? Nghĩa là lóng. Lóng rồi, nếu mà muốn lóng nó lặn rồi thì nước nó trong, nhưng mà cặn bã còn ở dưới đáy khạp, nó quậy cái sao nó nổi lên. Mà muốn cho nó trong, hoàn toàn là trong, không có cái gì làm cho nó đang cặn đang cáo nữa, thì phải lọc nó qua một bên khác, phải không? Thì cũng như vậy, chúng ta tu biết tham sân si là cái cặn cáo, nó làm cho đời mình khổ, làm tâm trí mình nó mờ tối, thì mình phải lọc, phải gạn, phải lắng nó xuống trước. Lắng nó xuống trước rồi phải lọc bỏ nó hết, nó sạch, thì lúc đó mình mới là cái tâm hồn trong sáng. Mà trong sáng thì chưa phải Phật, chưa phải Bồ Tát, cũng là cái người hiền, người tốt ở trong cái cuộc sống này rồi. Như vậy thì nếu tâm hồn trong sáng, tức là chúng ta đã hết những cái đau khổ. Còn nếu tâm hồn mà còn tối tâm như thế này thì cái đau khổ không có ngày dứt được. Đó là một cái điều hết sức là thiết yếu. Nhưng mà quý vị thấy trong tâm chúng ta lại có hai thứ. Cái thứ tâm mà nó sanh diệt tùy duyên, còn cái tâm nó thanh tịnh hằng sáng còn mãi không mất. Thì như vậy tâm lại có hai thứ vậy. Thì và cái nào là cái tâm mà chúng ta phải gạn lọc, phải chừa bỏ? Cái sân si là cái thô nãy đó, bỏ rồi, qua rồi đi. Bây giờ tới cái tâm sinh diệt của mình. Bây giờ tôi hỏi lại tất cả, khi chúng ta nghĩ xấu, nghĩ ác, thì cái tâm nghĩ xấu ác đó nó từ sáng tới chiều nguyên dạng là nghĩ xấu nghĩ ác, hai lát nó đổi thay. Thí dụ sáng ai nói trái ý mình thì cái mình giận, mình ghét, thì cái tâm xấu rồi đó. Nhưng mà nếu một thời gian sau có ai làm gì vừa ý mình thì sao? Vui vẻ, rồi thương mến chẳng hạn. Như vậy thì cái tâm đó là cái tâm sinh diệt tùy duyên. Cái duyên bên ngoài thuận thì nó tốt, nghịch thì nó xấu, chứ nó không có cố định, phải không? Nó là một cái sinh diệt tùy duyên. Mà sinh diệt tùy duyên thì cái đó thiệt mình chưa? Nó phải là thiệt mình. Nó là cái theo duyên. Cái gì theo duyên mà có, theo duyên mà sanh, thì cái đó là tạm bỡ, thấy không? Đó. Như vậy thì không ai mà cả ngày giận hoài, mà cũng không ai cả ngày mà ghét hoài. Nghĩa là cái giận, cái ghét, cái thương, cái buồn đó, nó tùy duyên mà nó lộn đi đảo lại, nó không có một cái gì cố định hết. Đường giận đó rồi cái thường, đường ghét đó rồi cái mến, nó đổi thay luôn. Như vậy thì cái mà đợi duyên ngoài đến, nó mới có thương, nó có ghét, mới có buồn, có giận. Thì cái thương ghét buồn giận là cái đó là tùy duyên. Mà tùy duyên thì nó có thiệt hay là giả? Cái gì mà do duyên hợp là tạm bỡ, là hư giả. Mà chúng ta ngày nay hiện giờ đang sống cái đó là cái nào? Cái nào? Như vậy thì với cái thần thì chúng ta giữ đem hết sức lực để lo nó thì đó là cái sai rồi. Và trở lại cái tâm, cái tâm tức là phần tinh thần, thì chúng ta giữ cái phần tinh thần hơn thua phải quấy tốt xấu được mất, những cái đó cho là tâm mình đó. Tâm nghĩ phải, tâm nghĩ quấy, tâm nghĩ hơn, tâm nghĩ thua, cho đó là mình, phải không? Bây giờ biểu bỏ cái đó quý vị chịu bỏ không? Đó. Như vậy thì bên cạnh cái tâm vui buồn thương ghét đó là cái tướng hư dối sinh diệt, có rồi mất, có rồi mất, không có còn, không thường còn. Như vậy thì cái tâm không thường còn đó là không thiệt mình, mà tất cả chúng ta bám vào đó cho là mình. Tôi buồn, tôi giận, tôi thương, tôi ghét, phải không? Cái đó cho là mình buồn, buồn là mình, giận là mình, thương là mình, ghét là mình, cho cái đó là mình hết trơn. Như vậy thì cái buồn, thương, giận, ghét đó là cái tùy duyên mà cho là mình, thì có phải là nhận giả làm chơn không? Như vậy cho nên rồi mất mình luôn. Nó là cái nguy hiểm. Cho nên người tu Phật mà tôi thường hay giải thích, do ba nghiệp tạo thành cái dòng sanh tử luân hồi, phải không? Ba nghiệp là thân, là miệng, là ý. Ý là buồn thương giận ghét đó. Như vậy thì thân, miệng, ý, ba cái là cái nhân tạo nghiệp luân hồi sinh tử. Bây giờ ý nó xấu cho nên rồi miệng nói xấu, thân làm xấu thì đi đường ác, phải không? Trong ba nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba đường ác. Còn nếu ý nghĩ tốt, nghĩ hay, nghĩ phải thì miệng nói phải, thân làm phải thì đi đường nào? Cũng đường thiện, là làm người, làm Atula, làm trời. Đó. Như vậy thì cái nhân tạo nghiệp là do từ cái ý, tức là cái buồn thương giận ghét của mình, cái hơn thua phải quấy của mình đó. Cái tâm đó là cái chủ tạo nghiệp. Mà tu muốn giải thoát sinh tử mà bám vào nó thì giải thoát được không? Nếu được cái tốt thì đời sau sanh về cõi trời, hưởng phước hết rồi cũng trở lại nữa, vậy thôi, không có hết. Như vậy thì nếu chúng ta tu ban đầu thì tập bỏ những cái xấu, cái ác, nhưng mà rồi cái xấu ác bỏ hết rồi, còn cái nghĩ tốt, nghĩ phải, chúng ta nỡ bỏ nó không? Cái này hay quá, bỏ uổng, phải không? Cho nên chúng ta giữ cái đó, thì giữ đó thì tốt rồi, để sanh cõi lành hơn, nhưng mà cũng sinh tử. Chúng ta chưa có tìm ra cái thật mình. Mà cái thật mình là cái gì? Cái thật mình là cái mà Lục Tổ nói đó, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh đó. Như vậy thì khi tâm mình hằng tri hằng giác mà không có bị cái niệm thiện ác nó dẫn, nó lôi cuốn, thì lúc đó mình đi đâu? Thì đâu có tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp là giải thoát sinh tử. Như vậy thì cái đó mình hiện có hay không? Có, mà nó ở đâu? Ở đâu? Cái không có tạo nghiệp, không bị nghiệp dẫn, hiện chúng ta ai cũng có sẵn hết. mà không chịu nhận, cứ nhận cái tạo nghiệp, nhận cái gây sinh tử đó là mình, cho nên là khỏa lấp mất cái mình thật. Cái bản lai diện mục đó, tức là cái mặt thật xưa nay của mình, bị khỏa lấp bởi cái niệm thiện, niệm ác nó che. Đó. Chừng nào những cái niệm đó mà lặng, mà sạch rồi, thì cái kia hiện tiền. Nhưng bây giờ niệm thiện, niệm ác chưa lặng, chưa sạch, mà cái kia nó có không? Ở đâu? Thành ra ai cũng nói trong này, nhưng không phải đâu. Tất cả quý vị nhìn cái cây kiển ở dưới, ở trên này, tất cả quý vị nhìn thấy nó có khác nhau không? Mà quý vị thấy là biết hay không biết? À, như vậy cái thấy là biết, mà biết tức là gì? Là tâm. Tâm thấy kiểm mà không có khởi cái niệm khen tốt chê xấu, thì lúc đó cái thấy đó nó có động không? Biết mà không động. Rồi tai cái tiếng cũng vậy, nó hiện tiền, nhưng mà chúng ta vừa thấy cái liền khởi phân biệt cái này đẹp hay xấu, phải không? Đánh giá nó liền. Như vậy thì chúng ta cứ chạy theo cái niệm sinh diệt mà bỏ quên cái chân thật. Rồi cả ngày chúng ta cứ ôm ấp giữ cái đó, giữ cái nghĩ suy hơn thua phải quấy đối đãi đó, nghĩ hoài, chạy theo hoài. Bởi vậy cho nên rồi cái thật cứ nó không hiện. Có mà không hiện. Không hiện không phải nó vắng, mà tại vì mình không nhận nó, mình bỏ quên nó. Cho nên là các thiền sư thường nói, tại ông không nhận chứ không phải không có. Có ai mà không thấy? Có ai mà không nghe? Có ai mà không biết? Thấy, nghe, cảm giác, biết hết. Những cái biết giai đoạn đầu chưa có khởi niệm phân biệt tốt xấu hơn thua, thì cái biết đó nó sẵn sàng. Cái biết khởi niệm phân biệt là cái biết sanh diệt, phải không? Khởi niệm phân biệt là sinh diệt. Còn cái biết mà không khởi niệm sanh diệt, không có khởi niệm phân biệt thì đâu có sanh diệt. Thấy thì cứ thấy, nghe thì cứ nghe, thì cái đó đâu có mất, có người nào thiếu ra đó. Mà là chúng ta ai cũng than Phật tánh ở đâu kiếm không ra, phải không? Chân tâm ở chỗ nào không biết. Sự thật thì nó hiện tiền ngay ở con người chúng ta sẵn, mà chúng ta lại quên cái đó. Bởi vậy khi quý vị thấy chúng ta lại ngồi thiền, thì những cái niệm nghĩ tưởng lăng xăng lặng xuống. Vậy khi cái niệm nghĩ tưởng dấy lên á, thì chúng ta thấy nó nghĩ cái này, thấy nghĩ kia, là cái động, nó chạy theo cánh. Rồi khi nó lặn xuống thì lúc đó đừng có hôn trầm, thì chúng ta vẫn tỉnh, vẫn biết như thường. Niệm nó lặn xuống hết, chúng ta vẫn biết, phải không? Mà cái biết đó nó không có động, nó không có sinh diệt. Mà như vậy thì nơi mình sẵn có cái không động, không sanh diệt, thì đừng chạy theo cái động với sanh diệt, sống với cái không động, không sanh diệt đó, thì mình giải thoát sanh tử chưa? Vì cái động sanh diệt là tạo nghiệp, là sanh tử. Còn cái không động, không sanh diệt, thì làm sao mà sanh tử được? Thì như vậy, sống được như cái đó là giải thoát sanh tử, đâu tìm đâu xa, thấy không? Ở sẵn, ở ngay nơi mình. Cho nên nhà thiền nó cởi trâu mà đi tìm trâu đó, phải không? Cổng Phật đi tìm Phật đó, nó đã sẵn rồi mà mình không chịu nhận, mình cứ tìm kiếm chỗ này chỗ kia. Nói tới tu thiền là nói chờ ngày nào sáng có hào quang lên, chừng đó mới là được. Chứ còn cái lẽ thực nó sẵn ở đây mà chúng ta không nhận. Quý vị cứ nhớ rõ hai bên, bên này là sinh diệt, mà sinh diệt thì nó dẫn mình tạo nghiệp luân hồi. Còn bên nay biết mà không có sanh diệt, cái biết mà không có giấy khởi, nó có hình bóng ra sao không? Không hình bóng, mà không hình bóng mà hằng biết. Như vậy thì cái biết đó làm gì phải sinh diệt, làm gì bị luân hồi, thì tự nó là cái gốc của sự giải thoát mà ai chúng ta cũng có hết. Vậy mà không nhận, bỏ quên cái của báo đó. Vì vậy mà trong kinh Pháp Hoa mới nói cái chàng cùng tử sai xưa đó được bạn cho cái hòn ngọc báo bỏ vô túi rồi mà lo sai rồi quên, rồi cũng đi lang thang hoài, chừng bạn chỉ thẳng chừng đó mới nhớ mò lại được thiệt rồi mình có hòn ngọc ở trong túi mà quên, phải không? Đó là để chỉ cho tất cả chúng ta có cái chân thật, có cái quý báu mà chúng ta không nhớ, cứ chạy theo cái tạm bợ, cái giả dối hoài. Cho nên nói tu thì ở đây tôi nhắc lại cho rõ, nói tu là chúng ta tu dẹp bớt những cái tâm niệm xấu ác để cho những tâm niệm hiền lành tốt đẹp, thì đó là chặn thứ nhất, gọi là gạn lọc cái xấu cái chặn bỏ để cho cái tốt. Nhưng mà qua chặn thứ hai rồi thì tất cả cái sinh diệt chúng ta đừng đắm mê nó, mà phải sống được cái chân thật không sanh không diệt, không hình không tướng. Mà cái gì có hình có tướng thì có giới hạn, có chừng mực, còn cái không hình tướng thì nó chừng bao xa, nó là thênh thang. Cho nên mình bỏ cái thênh thang sẵn của mình giữ lấy một cái rất là tầm thường, rất là tạm bợ mà tự hài lòng. Như vậy mới thấy cái tu là một việc làm cao siêu phi thường, chứ không phải là cái thường. Còn tất cả chúng ta hiện giờ đang sống, đang tu, mà sống tu với cái hơi ít oai quá, xin ít quá, giống như là chú cùng tử tìm về với cha, cha là trưởng giả mà không dám nhận, mà để nhận cái nghề đi khóc phân, thấy không? Vậy đó mà hài lòng. Đó. Còn cái mà của báo sẵn giàu có lại không dám nhận. Mình ở đây cũng vậy, tôi chỉ muốn những cái nhỏ nhỏ, muốn đời sau có phước hơn đời này chút, phải không? Mà có phước hơn là được khá, được giàu, nhưng chắc gì được sung sướng. Có thân là có khổ. Có người nào khỏi bệnh không? Có người nào khỏi chết không? Bệnh chết có khổ hay vui? Là già đi lụm cụm có khổ không? Chứ vậy thì cái án của mình nó sẵn hết rồi, ai rồi cũng phải đi tới ngày già, ai rồi cũng phải tới bệnh, ai rồi cũng tới chết, tức là cái khổ nó trực sẵn ở trước mình đó. Mà nói trong kinh gọi là cái án tử hình đã đặt ra. Ở đây có người nào không mang án tử hình không? Nghĩa là giỏi lắm thì 60 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm bị án tử hình, bị lôi ra tử hình. Người nào cũng phải có cái án sẵn ở trên. Như vậy mà đã có cái án tử hình rồi thì cuộc sống là vui hay là không vui? Vậy mà chúng ta cứ vui, vui ngày mai ra sao mặt đó, giờ cứ cười cứ vui, phải không? Không có thấy xa, không có biết rõ, thì cái đó là cái không có sáng suốt, không có trí tuệ. Cho nên cái người tu có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là buồn, nhớ cuộc đời vô thường cái ngồi buồn, buồn cái rầu. Như vậy đó là khéo tu chưa? Còn hạng người thứ hai cũng biết vô thường mà vẫn vui vẻ, không buồn không rầu. Thì tại sao? Là bởi vì cái đó là một cái luật chung của mọi người, không ai tránh được. Bây giờ muốn tránh phải có một lối đi khác, chứ không phải ngồi buồn mà nó hết, không phải ngồi buồn mà tránh được, phải không? Cho nên khéo biết cái đó là xấu, cái đó là hiểm nguy, thì mình tìm cách mình tránh. Mà mình tìm cách mình tránh thì trong khi tìm cách mình tránh thì chứ vui vẻ mà làm, vui vẻ mà đi, buồn chí. Còn những người họ không biết, nghe nói cái mạng sống ngắn cái buồn, buồn rồi rầu rồi khó, thì ngắn nó càng ngắn thêm chút nữa, phải không? Không có lợi ích gì hết. Cho nên rồi học Phật, quý thầy thấy hiểu được đạo lý, thì nếu đạo Phật nói đời là khổ thì chắc là quý thầy ảm đạm lắm, phải không? Rầu buồn, đời là khổ mà đâu có gì đâu vui. Nhưng ngược lại thì quý thầy cười hoài. Còn Phật tử thì nói cuộc đời là hạnh phúc này kia om sòm, nhưng mà sao mà khóc hoài, phải không? Rồi còn tự tử nữa. Thì như vậy mới thấy trong cái mê mà chúng ta cứ ngỡ là nó hay, nó đúng, nó sáng suốt, đó là cái lầm lớn. Rồi chúng ta chịu khổ. Người biết tu biết cái đó là sai lầm, biết cái đó là không đúng, mình bỏ, mình tìm cách thoát ra, để cho cuộc đời ngay trong cuộc sống này, ngày nào sống là cái ngày tỉnh giác và đánh thức người ta tỉnh giác, thì đó là cuộc sống có giá trị. Còn nếu cả cuộc đời mấy chục năm mà sống trong u tối thì sống để làm gì? Sống trong u tối sống làm sao? Đời này qua rồi đời khác, cứ vậy chồng chập không biết bao nhiêu đời. Mà trong kinh Phật, Phật dụ mất thân này rồi được thân khác khó hay dễ? Khó như rùa mù tìm bọng cây, phải không? Như vậy, tuy nhiên cái thân này nó không phải là khổ hoàn toàn, hay là không phải vui hoàn toàn, nhưng mà chúng ta phải biết lợi dụng nó, để ngày nào sống là một ngày thức tỉnh, ngày nào sống là một ngày được an lạc. Quý vị không nghĩ chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện phải, chuyện quấy, thì lúc đó quý vị vui hay buồn? Vui sao? Tất cả cái niệm hơn thua phải quấy mình không có khởi gì hết, lúc đó mặt mình sao? Nó không có vui hỷ hạ như thế gian, phải không? Nhưng mà lúc nào nó cũng tươi, nó cũng sáng. Mà tươi sáng cái đó mới là cái vui chân thật. Còn cái vui mà hỷ hạ là cái vui không có chân thật. Nhưng bây giờ người đời luôn luôn thích tìm cái vui, mà cái vui đó có vui thật không? Tôi nói thí dụ gần nhất là người ta tổ chức đá bóng, hai đội tới đá cái mình ra mình coi, là bên này đá vô bên kia được cái thì mình vỗ tay mình cười, phải không? Vui. Nhưng cái vui đó có thiệt vui không? Vui bên cái đau khổ, phải không? Cái người thắng thì vui, mà người thua thì khổ, phải không? Thì vậy mình vui trong cái rất là tương đối khổ đau với một cái vui thiệt. Bây giờ quý vị kiểm lại coi, tất cả cái vui thế gian có cái vui nào thiệt không? Kiểm kỹ lại thử coi. Đi đá bóng nè, đi đánh bạc nè, đi làm tất cả cái đó có cái gì vui thiệt không? Đôi xe đạp rồi vân vân, đều là vui hơn cái khổ của người khác, phải không? Chỉ có khi tâm mình dứt cái niệm phải quấy, hơn thua vân vân, lặng lẽ rồi mình cứ tươi tỉnh, sáng suốt, cười hòa, không có gì hết. Nhưng mà nói như vậy thì có nhiều người nói, nếu mà không nghĩ tốt, nghĩ xấu, nghĩ phải, nghĩ quấy thì mình khờ quá rồi. Khờ không? Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói để cho quý vị khỏi sợ. Có nhiều người, nhất là mấy chú học sinh với sinh viên rồi đó, thì nó tu mà cái gì cũng bỏ hết thì biết mình ngu ngốc, phải không? Phải nhớ, nhét vô đầu với nhiều, chứ còn cái gì cũng bỏ hết thì ngu ngốc sao? Thực ra nó không phải vậy. Mình bỏ là bỏ những cái lăng xăng. Còn ví dụ như khi học thì mình cứ học, khi làm việc mình cứ làm việc, nhất là những cái gì mình đã học mình bây giờ mình bỏ chứ nó không có mất, cần cái nó nhớ. Còn mình bây giờ cứ nhớ nhiều quá rồi nó đầy ấp ách trong cái não mình, cho nên rồi rốt cuộc nhớ nhất thành quên. Còn kia mình buông hết, nó trống trống rồi nó lại nhớ. Thí nghiệm khi nào mà đầu mình rối nùi việc này việc kia đó, lúc đó mình đưa để cái này ở đây, lát tôi quên mất không biết ở đâu. Rồi chỉ cần ngồi lại ngồi thiền một chút cái nó nhớ. Cho nên có nhiều người mới tập tu thiền á, nói sao ở ngoài không nhớ gì hết, vô ngồi chút nhớ chuyện bên trên bên dưới nhớ được thứ hết. Rồi hỏi như vậy có tội có lỗi gì không? Thì tôi giải thích rằng đó không phải tội lỗi, nhưng vì lúc ở ngoài đó mình việc này việc kia việc nọ nó khóa nó lấp đi, rồi khi mình ngồi thì mọi việc mình bỏ đi, nó trống, rồi lúc đó nó trồi lên có gì đâu. Nó trồi lên mà bỏ biết thì nó hết chứ không có gì lạ. Như vậy thì biết rằng khi nó trống thì những chuyện gì xa nó cũng nhớ, còn khi nó bị đầy ắp thì cái gì muốn kéo ra kéo không được, lôi không được. Như vậy nó rõ ràng. Cho nên cái người biết tu nó hết sức là kỳ đặc. Như Đức Phật khi mà Ngài ngồi thiền với cội Bồ Đề, Ngài chứng được cái túc mạng minh rồi, thì chuyện vô số kiếp Ngài nhớ như chuyện hôm qua. Thì như vậy quên hay nhớ? Bỏ hết tưởng như quên, mà cái là nhớ xa hơn ai hết. Còn mình bây giờ mình ráng mình nhớ cái này nhớ kia, rốt cuộc nhớ không bao nhiêu, bị nó dồn dập quá nhớ không được. Còn chính mình buông hết, mình bỏ hết được thì chừng đó mình mới nhớ, nhớ rất là xa chứ không phải là gần. Cho nên gọi đó là thần thông. Hiểu vậy thì mới thấy tâm mình nó là một cái gì chứa, mà thường thường ở trong nhà Phật gọi là cái kho, cho nên gọi là tàng thức đó, cái kho, kho chứa tất cả chủng tử lành dữ của mình ở trong đó. Và nếu mình loại hết những cái lăng xăng rồi thì cái kho tàng thức nó biến thành cái kho Như Lai tàng. Cái kho thức phân biệt mà sạch hết những cái niệm phân biệt rồi thì nó trở thành cái kho Như Lai, kho Phật. Chứ không phải là hết rồi hết trơn. Cho nên chúng ta tu thì khi mà mình ngồi thiền, mình buông, mình bỏ hết. Nếu buông bỏ hết được, đừng ngỡ rằng tất cả cái học mình hôm qua hôm kia chắc nó hết rồi. Không có đâu. Ngồi lại muốn nhớ thì nó nhớ rõ ràng như cái chuyện khi mình đang học vậy thôi, chứ không có phải quên hết. Nhưng mà bình thường mình không cần nhớ thì nó quên, bởi vì mình không có bươi nó ra thì dường như quên, chứ sự thật là không có mất. Bởi vậy cho nên nhiều khi những người tu càng cao càng hay thì các ngài ít có chú tới những cái việc bình thường hiện tại, nhưng mà cái gì cần biết thì các ngài biết rõ ràng, không có nghi ngờ. Còn mình bây giờ có những cái cần biết, muốn biết, không biết. Còn cái chuyện hơn thua phải quấy nó qua nó lại nhớ hoài. Thành nó rốt cuộc là mình chứa chấp toàn những hộp dông, hộp cây gai, thứ đồ bỏ không à. Còn những cái gì quý mình bị ẩn, bị chôn giấu hết. Cho nên cái tu là một cái việc làm để cho chúng ta bỏ hay là dẹp hết những cái dở, cái xấu, cái tầm thường, rồi thì cái cao siêu chân thật nó hiển hiện, chứ không có mất mát ở đâu sợ. Đừng có tưởng tới đó là ngu như là mấy đứa mất trí, không phải gì đâu. Đừng có lo đó. Chỉ sợ không tới đó thôi. Tới đó là không có ngu. Cho nên tới đó mới gọi là giác ngộ hoàn toàn. Thôi nghe nói nhiều là đủ rồi, phải không? Mà giờ quý vị nhớ không? Việc gì đáng, cái gì đáng lo thì mình phải lo, cái gì không đáng lắm thì phải nhẹ nhẹ chút, nhẹ nhẹ, vì không ai phải, không ai không ăn được, phải ăn mới sống. Nhưng mà mình biết mình phải